Chương 25, chứng kiến hai người rẽ vào khúc quẹo ở chỗ bức tường cao rồi lập tức biến mất. Bùi Nhiên đuổi theo thì phát hiện phía trước là một tòa đình viện tráng lệ, vừa vào cửa đã thấy một hành lang quanh co, dưới bậc thềm bằng đá là một con đường dài, tiếp tục đi vào trong. Trước mắt hiện lên một tòa nhà cao 3 tầng vô cùng tinh xảo xinh đẹp, mỗi chiếc cột và xà nhà đều được chạm khắc tranh cổ, góc cửa sổ như có từng đó hoa nhô lên. Cánh hoa từ nhạt đến đậm, không đói nào giống nhau, chắc đây là nơi tầng phu nhân ở, hắn ta nói thầm. Trong sân không thắp đèn, chắc đám nhà hoàn đều đã đi xem kịch. Bùi Nhiên nhìn chăm chú vào cửa sổ tối om trên lầu, bỗng nhiên thấy hơi căng thẳng trong lòng. Hồng Dục tới nơi này là bình thường, nàng ta là nha hoàn thiếp thân của tầng phu nhân, nhưng Tiểu Ngọc lặng lẽ đi vào với nàng ta làm gì? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên lầu hai chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ, dường như có người nào đó đang thắp đèn dầu lên. Bùi Nhiên nhìn lên trên thì phát hiện cái bóng của Hồng Dục bị phản chiếu lên cửa sổ, nàng ta đang đứng khom lưng trước tủ quần áo và lục lọi thứ gì đó bên trong. Không biết tại sao, dự cảm xấu trong lòng Bùi Nhiên càng ngày càng mạnh. Hắn ta nhìn chăm chú vào Hồng Dục, cảm thấy cơ thể mình đang dần trở nên lạnh lẽo, trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, mỗi lần đập một cái đều cứng đờ đau đớn. Đột nhiên, hình như ngọn lửa của đèn dầu bị một cơn gió thổi vào nên chập chờn vài cái, trong phòng cũng thoáng tối sầm, ngay sau đó lại sáng lên. Bùi Nhiên thấy Hồng Dục chậm rãi đứng thẳng người, hai tay đè và giữ chặt mép bàn ở phía sau. Đèn dầu lại nhoáng lên một cái, một đôi tay vươn ra từ trong ngăn tủ, theo thắt lưng của Hồng Dục mà bò lên bụng, ngực và cổ nàng ta từng chút một. Trái tim Bùi Nhiên như được cởi bỏ trói buộc, hắn hít mạnh vài hơi rồi bất chấp mà chạy lên lầu. Đôi tay đó, chạy đến lầu ba thì ngọn đèn lại tắt. Bùi Nhiên nhìn đó hoa trên góc cửa sổ, dường như mỗi một cánh hoa của chúng đều biến thành linh hồn ma quỷ, đang nhẹ nhàng vẫy hắn ta. Không biết tại sao, hắn ta bất giác đi từng bước đến gần cửa sổ rồi thò đầu nhìn vào bên trong. Hắn ta muốn biết người kia là ai, có phải là người mà hắn ta đang nghĩ trong lòng hay không. Nếu không đời này hắn ta sẽ không thể sống yên ổn được. Nhưng mà trong phòng không có ai cả, không có Hồng Dục, cũng không có nàng ấy. Bùi Nhiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không phải nàng ấy không có ở đây. Tốt quá, nhưng rõ ràng lúc ở dưới lầu hắn ta đã nhìn thấy Hồng Dục mà. Sao trong phòng lại không có người được chứ? Này ngươi là ai? Ở trên lầu làm gì? Một gia đình đi tuần đêm quát to ở dưới lầu. Bùi Nhiên quay đầu, khuôn mặt bôi đầy thuốc màu miễn cưỡng nở nụ cười. Ta là người trong gánh hát. Khu này lớn quá nên ta bị lạc. Xin ngài dắt ta về chỗ sân khấu với. Gia đình kia mất kiên nhẫn vẫy tay bảo Bùi Nhiên mau đi xuống. Hắn ta xoay người, chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Luôn cảm thấy trong phòng có một đôi mắt lạnh lẽo và đầy thù hận đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó giống như kim thép đâm vào sau lưng hắn ta. Quay đầu lại một lần nữa, cuối cùng hắn ta cũng bắt được một thứ gì đó trong cửa sổ, là quần áo đỏ sẫm, mặt trên còn thêu một con phượng hoàng. Này, sao ngươi còn chưa xuống nữa? Tiếng kêu lại truyền tới. Quần áo kia cũng chợt biến mất, trong cửa sổ lại biến thành màu đen như bị giếng hồ. Bùi Nhiên sợ thân phận của mình bị phát hiện nên đành quay về với gia đình, nhưng dáng vẻ Tạ Tiểu Ngọc vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn ta, rất lâu sau vẫn không tan biến. Hắn ta chưa từng thấy dáng vẻ khiến người khác sợ hãi này của nàng ấy, vừa u ám, vừa toát ra dáng vẻ người lạ chớ tới gần. Ban đầu hắn ta còn đau lòng vì chuyện nàng ấy thân thiết với Tần Hiểu Úy, nhưng bây giờ đã biến thành nghi ngờ chồng chất. Sau khi nhìn thấy thi thể vô cùng thê thảm của Hồng Dục thì lại càng nghi ngờ hơn. Hắn ta luôn cảm thấy Tiểu Ngọc đã thay đổi thành một người khác, người thân mật dựa vào người Tần Ứng Bảo không phải là nàng ấy. Người đi theo phía sau Hồng Dục cũng không phải nàng ấy. Nhưng mà Tả Tiểu Ngọc thật sự đâu rồi? Nàng ấy bị ai đó giấu đi rồi ư? Bùi Nhiên gãi mái tóc lộn xộn của mình. Trong nháy mắt ấy, hắn ta đứng lên định đi báo quan, nhưng khi đi tới cửa thì lại quay về ngồi xuống. Hắn ta khẩy móng tay của mình. Lỡ Tiểu Ngọc thật sự giết người, vậy chẳng phải nàng ấy sẽ rơi vào cảnh tù ngục, thậm chí còn biến thành một hương hồn dưới lưỡi đào hay sao? Nghĩ tới đây, hắn ta lại suy sụp nhã xuống ghế, trong lòng vô cùng mờ mịt mà nhìn xà nhà phía trên. Ngoài cửa Nam Trương Cát, Tần phu nhân nhìn chăm chăm bóng lưng Tần Ứng Bảo, chờ đợi đáp án của hắn ta. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn ta quay đầu lại, trong ánh mắt dần bao phủ một lớp kiên nghị. Không thể báo quan, hôm nay trong phủ có nhiều người nhìn thấy như vậy, đại nhân cho rằng có thể giấu được bao lâu? Nàng ta cắn môi, nghẹn ngào nói ra vài câu qua kẽ răng. Có thể giấu được bao lâu thì giấu, người của quan phủ không tìm tới cửa, Không ai được phép chủ động báo án. Mí mắt Tần phu nhân lay động vài cái, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Hồng Dục chết rồi, đại nhân, người chết là Hồng Dục đấy. Nàng ta là nha hoàn hồi môn của ta, từ nhỏ đã đi theo ta, ta đối xử với nàng ta như muội muội ruột vậy. Chẳng lẽ ngài này muốn ta làm ngơ cái chết của nàng ta ư? Tần Ứng Bảo khẽ nhắm mắt lại, né tránh nước mắt và câu chất vấn của nàng ta. Thấy thế, Tần phu nhân cười gằn mấy tiếng. Đại nhân, ngài cũng sợ hãi đúng không? Ngài nhất quyết không chịu báo quan, bởi vì trong lòng ngài cũng đang nghi ngờ nàng ta chứ gì. Định Phương, Thiêm Ngô, Hồng Dục, người nào cũng liên quan đến nàng ta. Lúc bọn họ chết, nàng ta cũng không có chứng cứ chứng minh, không có ở hiện trường. Tần phu nhân gập gối, rồi quỳ xuống trước Tần Ứng Bảo. Đại nhân, cho dù không vì Hồng Dục, ngài cũng phải lo lắng cho mình chứ. Nữ nhân này không phải loại người lương thiện gì, tuyệt đối không thể ở lại bên cạnh đại nhân nữa. Tần Ứng Bảo giật mình, từ nội tâm mà nói, hắn ta đồng ý với lời nói của Tần phu nhân. Thế nhưng, lòng người rất kỳ lạ, luôn có một thời điểm nào đó mà tình nguyện tin tưởng một lời nói dối, cũng không muốn đối mặt với chân tướng. Hơn nữa, chân tướng này còn liên quan đến góc bí mật nhất, mềm mại nhất trong lòng hắn ta. Lúc hắn ta đang không ngừng dao động, tiếng lão tạ đột nhiên truyền ra từ trong lầu cát. Tiểu Ngọc, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, con làm cha sợ quá. Con không sao đấy chứ, nghe được câu này. Tần Ứng Bảo không ở lại nữa mà vọt nhanh vào cửa, để lại Tần phu nhân đứng một mình trong sân. Gió thổi khô nước mắt của nàng ta, khuôn mặt cao có vì bị cắt đau. Đột nhiên nàng cười lạnh vài tiếng. Được, nếu ngươi đã vô tình như vậy, thế thì đừng trách ta, ngươi luyến tiếc nàng ta, vậy ta sẽ giúp ngươi một tay. Ngươi đừng trách ta, ta cũng chỉ học theo cái vô tình vô nghĩa của ngươi thôi. Tưởng tượng Tích Tích lấy một ít lương khô, quần áo và bạc vụn sắp xếp trong bọc đồ, sau đó đưa cho Trình Mục Du. Đại nhân, ngài vội vàng đi diễn xương làm gì vậy? Vì nữ nhân nước Mân kia, đường tới nước Mân rất xa, có liên quan gì đến diễn xương sao?